Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, chia sẻ tâm đắc. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Thời gian ngày 11 tháng 10 năm 2010 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Truyền thống Trung Hoa, Malaysia. Tập 24. Chư vị trưởng bối tôn kính, chư vị đồng học, chào mọi người buổi sáng. Kinh văn chúng ta tiếp tục giảng tích lũy công đức. Đoạn này dạy chúng ta làm sao đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức. Mà toàn bộ đoạn thứ ba đều là nói cụ thể cách làm như thế nào, làm thế nào hành thiện. Đoạn phía sau có nói, muốn thành thiên tiên phải làm 1.300 điều thiện, muốn thành địa tiên phải làm 300 điều thiện. Nếu mỗi ngày chúng ta đều làm một điều thiện, 300 việc thiện một năm có thể làm được. 1.300 việc thiện khoảng 4 năm là làm được. Cho nên, về lý thuyết, mỗi ngày làm một việc thiện thì có thể đạt được mục tiêu này. Vấn đề là có thể kiên trì mỗi ngày đều làm được hay không? Cho nên, phát tâm dễ dàng, kiên trì khó. Muốn làm việc thiện một ngày không khó. Liên tục làm việc thiện trong một tháng, thậm chí là 3 năm, 5 năm, thì phải có tâm kiên trì. Chúng ta thấy tiên sinh Liễu Phàm, 3.000 việc thiện của ông phải làm 10 năm mới xong. Trong quá trình này còn có đoạn ác, sửa lỗi rất quan trọng. Không sửa đổi tập khí, mỗi ngày tham sân si mạng vẫn còn hoạt động. Công tội bù trừ lẫn nhau. Muốn hành thiện, muốn xoay chuyển vận mệnh, nhất định phải bắt đầu từ sửa đổi tập khí. Vậy chúng ta phải tự biết tập khí nghiêm trọng nhất của chúng ta là gì? Phải hạ thủ từ chỗ này. Đó mới gọi là thực sự làm. Cho nên, thực ra câu kinh văn này nói với chúng ta, một người muốn thành tựu đạo đức, họ đều phải dựa vào sự nâng cao và thực hành tích lũy. Từ ngày này qua tháng nọ, phải tích, phải lũy. Cho nên chúng ta nói, sùng đức này, đức hạnh của một người vô cùng cao thượng, họ cũng phải bắt đầu từ tích. Công rất lớn cũng phải bắt đầu từ lũy. Chúng ta xem, tích là từ ít thành nhiều, lũy là từ thấp đến cao, đều là nước chảy đá mòn, gọi là công phu tích dày phát mỏng. Cửa Phật có một câu, thiện căn duy nhất mà Bồ Tát tu hành là tinh tấn. Các ngài đã phát tâm rồi, nhưng mà có thể nâng cao nhanh, tiến bộ nhanh, phải xem mức độ tinh tấn của mình. Hôm nay chúng ta phát nguyện muốn tích lũy công đức, nhất định phải có tâm dũng mãnh tinh tấn, hơn nữa phải có tâm kiên cửu. Kiên tức là bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không lùi bước. Kiên định, dẫu thân tôi trụ trong các khổ, nguyện tâm như thế mãi không thoái. Tuyệt đối không lùi bước, trốn tránh, dũng cảm đối mặt với thách thức của cảnh giới. Đây là kiên. Còn có cửu, cửu tức là lâu dài, liên tục không gián đoạn. Có một người đọc sách tên là Cát Phồn. Ông là thái thú Trấn Giang thời nhà Tống. Đức hạnh của ông rất được tôn sùng. Có người hỏi ông, tại sao ông lại có đức hạnh cao như vậy? Ông nói, ông hành thiện liên tục 40 năm, trước nay chưa từng gián đoạn. Đây chính là kiên cửu. Mọi người hỏi ông hành thiện gì? Ông nói, ví dụ như thảm chân để lệch, có thể sẽ chặn đường đi của người khác, có thể người khác đi lại sẽ đá phải. Ông mau chóng đặt lại vị trí cũ, đặt ngay ngắn. Người khác đang khát, ông vừa nhìn liền biết được, mau chóng đi rót nước cho họ uống. Cho nên hành thiện thực ra rất quan trọng. Đó là niệm niệm phải suy nghĩ cho người khác. Vậy thì mỗi ngày đều có rất nhiều việc thiện có thể làm. Ví dụ, nhìn thấy bạn đồng nghiệp hôm nay khóe miệng dương cao, tâm tình rất không tốt, có thể vài câu khích lệ, nhắc nhở của chúng ta sẽ giúp họ xoay chuyển suy nghĩ. Gánh nặng tâm tình liền được buông xuống. Cho nên con người hành thiện, miệng nhã hoa sen, rất dễ dàng hành thiện, mang lại lòng tin, khích lệ, hy vọng, nhắc nhở cho người khác, đều là hành thiện. Nhưng mà cái miệng này là cửa quả phước, nếu muốn tạo ác cũng nhiều. Nói dối, nói theo dệt, nói ly gián, nói thô ác, một khi không nhịn được, liền tạo ác. Cho nên mọi người xem, đối với tu dưỡng lời nói trong Đệ Tử Quy, nhắc tới bao nhiêu câu. Nhìn thử thấy cũng chiếm gần 1/3. Mọi người chú ý, trong phần tính, phàm nói ra tính trước tiên chỉ chiếm 1/7 thôi. Mọi người chú ý xem, trong phím ái chúng có bao nhiêu câu tu dưỡng lời nói. Người không rảnh chớ làm phiền, người bất an không quấy nhiễu, khuyết điểm người chớ vạch trần, việc riêng người quyết chớ nói. Nói việc thiện tức là thiện, người biết được càng gắn hơn. Phô diệt ác tức là ác, ác cùng cực tai họa đến. Có phải đây là tu dưỡng lời nói không? Cùng khuyên thiện cùng lập đức, lỗi không ngăn, đôi bên khuyết. Cho nên tại sao Kinh Vô Lượng Thọ nói tới tu dưỡng ba nghiệp thân khẩu ý, đặt khẩu nghiệp ở vị trí đầu tiên, khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Lời nói thực ra đều là phản xạ của tâm. Cho nên không tu dưỡng tốt lời nói, không đạt được tâm thanh tịnh. Thường quán chiếu tâm phía sau lời nói của mình thì có thể biết được tâm sai lệch ở chỗ nào. Chỉ cần mở miệng, nhất định là chân thành, nhất định là tâm thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Suy nghĩ cho người khác bắt đầu từ tâm cảnh này. Vậy khi nãy chúng ta nhắc tới tinh tấn rất quan trọng. Dũng mãnh tinh tấn, tâm kiên cửu, còn có tín tâm. Có lúc con người hành thiện gặp phải một số cảnh giới, nếu như hoài nghi chân lý, nếu như hoài nghi năng lực của bản thân, thì sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Cho nên trong những biên có nói, con người dũng mãnh tinh tấn thì nên không sợ khó. Bất kỳ cảnh giới nào tới đều không sợ. Chớ qua loa là đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Thực ra, việc thiện lớn hay nhỏ từ tâm địa mà xem đều xuất phát từ tâm hiếu, tâm cung kính, tâm thiện. Hôm nay, nếu như không làm một việc thiện nhỏ, vậy thì thiện tâm này đã không tương ưng với sự việc. Tâm của bản thân đã sanh phân biệt. Việc lớn ta mới làm, nhỏ thì không làm. Đó gọi là tham công. Thật sự có thiện tâm, dù việc thiện rất nhỏ bé, họ cũng sẽ rất tự nhiên mà làm. Không biết tôi đã từng nói qua với mọi người chưa? Năm 2004, chúng tôi tới Úc chia sẻ đệ tử quy với mọi người. Khóa học 10 ngày này, sư trưởng đều tham dự. Mỗi ngày, chúng tôi cùng sư trưởng ngồi xe tới tham dự khóa học. Có một hôm quay về, tôi ngồi ghế trước. Trong lòng tôi nghĩ, nếu tôi mở cửa xe, sư trưởng muốn xuống xe, cửa xe của tôi sẽ cản đường ngài. Cho nên tôi nghĩ, đợi sư trưởng đi qua, tôi mới xuống xe. Kết quả là sư trưởng đi qua, nhìn thấy tôi vẫn chưa xuống xe, liền giúp tôi mở cửa xe, khiến tôi giật mình. Nhưng mà sự tự nhiên đó sẽ khiến cho đệ tử chúng tôi rất cảm động, cũng rất thọ giáo. Bạn nói sư phụ có uy vọng cao như vậy, rất tự nhiên mà nhìn thấy bất kỳ ai cần, mau chóng tới hỗ trợ, giúp đỡ. Đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Chúng ta cũng không thể theo. Ví dụ, danh tiếng lớn, địa vị cao lên, liệu có còn thái độ luôn có thể thông cảm cho người khác không? Nếu như sự nhạy bén đối với việc thiện nhỏ hạ thấp, vậy thì thực ra chúng ta đã bị ô nhiễm bởi danh tiếng, thân phận bên ngoài. Cho nên, tu tâm thanh tịnh phải quan sát từ rất nhiều tâm thái di tế này mới dễ dàng nhìn ra được bản thân đang tiến bộ hay thụt lùi. Ví dụ như tâm bình đẳng của chúng ta, tâm chân thành đối với người khác của chúng ta đều không thể bởi vì những điều kiện bên ngoài tăng thêm mà đọa lạc. Mà trong quá trình dũng mãnh tinh tấn cũng không thể lúc trước mặt người khác rất tích cực, lúc không ai nhìn thấy thì thụt lùi. Đây là dụng tâm đối phó, tâm giả dối để tu hành. Bao gồm hành thiện cũng phải có đầu có cuối, không thể đầu voi đuôi chuột. Mới vừa nhắc tới bằng mặt không bằng lòng, hiện tại còn phải đề phòng đầu voi đuôi chuột. Ví dụ, hôm nay bạn nghe được đạo lý này, vô cùng tích cực, làm được 2 tuần, dần dần lại thụt lùi. Đây là không có đầu, có cuối. Cho nên dụng công phải không gián đoạn. Không chỉ không gián đoạn, còn phải không ngừng nâng cao lên mới đúng, mới gọi là tinh tấn. Tinh tức là nâng cao lên. Cho nên tâm kiên cửu quan trọng. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn có một đoạn đặc biệt nhắc nhở chúng ta đừng chà đạp nhân duyên thù thắng của đời này. Tiên sinh Liễu Phàm nói, người thông minh tài trí trong thiên hạ rất nhiều, họ sở dĩ không thể dung bồi đạo đức. Kém một chút, bài tập mà mọi người phải học thuộc lại tăng thêm một câu rồi, là do sống qua loa tạm bợ để uổng phí cả một đời, do sống qua loa tạm bợ mà luôn thụt lùi phía sau. Bao gồm trong quá trình làm, đừng nên keo kiệt tiền tài mà dừng lại. Bố thí, vạn hạnh trong cửa Phật, lấy bố thí làm đầu. Phải loại trừ tâm tham này, cũng đừng bị ảnh hưởng do người khác châm chọc bạn, trào phúng bạn. Cũng đừng vì người khác sẽ oán hận bạn, sẽ mắng bạn mà không làm nữa. Đây gọi là vật quý cơ. Đừng sợ người khác châm chọc bạn, không tránh nghi ngờ, không tránh oán giận. Thực tình mà nói, thời đại hiện nay, căn bản làm người của mọi người không vững. Cho nên làm bất kỳ chuyện gì, bạn nói tất cả mọi người đều đồng ý, không dễ dàng lắm. Bạn thật sự muốn làm chuyện tốt, làm chuyện quan trọng, muốn mọi người đều có thể hiểu được, cũng không dễ dàng. Cho nên, giúp người hoàn thành việc, không gây chuyện, không tăng thêm thị phi này nọ, nhưng cũng không ngại việc, dũng cảm gánh vác. Cho dù phải đối mặt với rất nhiều quỷ báng, nhục mạ, chỉ cần chúng sanh có được lợi ích, thách thức lớn hơn đi nữa cũng không sợ. Cho dù người trên toàn thế giới đều mắng bạn, bạn đều có thể tiếp nhận. Chỉ cần chúng sanh thật sự có được lợi ích, vậy thì danh văn lợi dưỡng của chúng ta, tức là sĩ diện, thật sự có thể hoàn toàn buông xuống. Cho nên tại sao nói là nhẫn nhục gánh vác? Không nhẫn nhịn được, không thể nào làm tốt. Rất nhiều việc quan trọng. Cũng đừng trong lúc hưởng thụ phước báo, dần dần không hăng hái dương lên nữa. Cho nên thuận cảnh đào thải người, nghịch cảnh rèn luyện người. Hiện nay chúng ta đều hưởng phước báo của Đức Phật, hưởng phước báo của Sư Phụ. Trong lúc hưởng phước, phải biết phước, tiết phước, tạo phước. Không thể thụt lùi, đọa lạc. Cũng đừng vì dục vọng cá nhân mà làm việc không quyết đoán. Không làm Phật sự bằng nhân tình. Phải đại công vô tư mà hành thiện. Đừng mong cầu quả báo, đừng mong cầu hư danh. Một lòng một dạ làm. Còn có đừng qua loa, mơ ước xa vời, không thật sự tu hành. Đều phải hạ công phu từ bổn phận, khởi tâm động niệm, lời nói hành vi ngay lúc này. Sau đó, chỉ có lời hay mà không thật sự thực hành. Như vậy, tức là danh không xứng với thực. Cho nên, những điều vừa nói tới khi nãy đều có thể là tình huống dễ xuất hiện trong quá trình tích lũy công đức. Chúng ta phải khắc phục. Đối mặt với những lời dạy bảo này đều có thể hoan hỷ thọ trì. Sau đó, uyển chuyển thành tựu những thiện hành này. Được. Mà trước khi chúng ta muốn tích lũy công đức, rất quan trọng. Cửa Phật nói giải hành tương ưng. Thế nào là công đức thật sự? Chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Nhận thức rõ ràng rồi mới biết làm thế nào thực sự áp dụng trong đối nhân xử thế tiếp vật. Cho nên tính, giải, hành, chứng. Chúng ta tin tưởng thiện có thiện báo. Hành thiện có thể thay đổi vận mệnh. Hành thiện phù hợp tiêu chuẩn thiện nam tử, thiện nữ nhân, có thể giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta tin tưởng, chúng ta tìm hiểu thế nào mới là chân thiện. Như vậy mới có thể hành một cách thấu triệt. Cho nên tiên sinh Liễu Phàm có nói một câu: làm thiện mà không rõ lý, không biết đạo lý, phán đoán ở đâu, tự mình cảm thấy tu khá giỏi, gọi là cứ nghĩ rằng mình đang làm thiện, kết quả là đâu biết đó là đang tạo nghiệp ác, lao tâm nhọc trí mà không được chút lợi ích gì. Chúng ta bình tĩnh quan sát trong những người tu học, có mấy người thật sự sửa đổi vận mệnh? Điều này mọi người có thể quan sát. Người sửa đổi được vận mệnh thật sự không nhiều. Ở đây có nguyên nhân là: thứ nhất, không thật sự hiểu rõ đạo lý. Tiếp đó là mức độ thật sự đã làm đủ hay chưa. Ở Đại Lục, Chủ tịch Hồ Tiểu Lâm sửa đổi vận mệnh rất rõ ràng. Mọi người thấy Chủ tịch Hồ trong lúc thầy ấy hiếu thuận cha mẹ, chu đáo tỉ mỉ, ngay cả tờ báo, thầy phát hiện mắt của cha không tốt, đặt những tờ báo có chữ lớn đều là những chỗ nhỏ nhặt nhất, hiển lộ tâm hiếu, tâm chân thành của thầy. Hiện nay, toàn bộ pháp bảo ở Đại Lục, pháp bảo mà Chủ tịch Hồ làm, lưu hành số lượng lớn, đó là mấy triệu. Thậm chí, tặng những pháp bảo này có khả năng tích lũy lại đã lên tới chục triệu. Tận tâm tận lực làm, như vậy mới có thể sửa đổi vận mệnh. Trong lúc chúng ta hành thiện, còn thường nghĩ tới bản thân, sau đó không chịu làm nữa, vẫn chưa buông xuống được tập khí này. Muốn sửa đổi vận mệnh sẽ không dễ dàng. Cho nên, giống như sư phụ tán thán cô Lưu Tố Vân, trước khi cô ấy niệm Phật, thật sự chưa từng nghĩ cho bản thân. Chúng ta thấy được, lúc đó cuộc sống của cô rất khó khăn, còn nhận nuôi dưỡng năm sinh viên đại học khó khăn. Tôi nghĩ, tiền mà cô ấy để dành được gần như không có. Có tiền liền bố thí, có tiền liền bố thí. Trước giờ chưa từng vì bản thân, cũng không tích lũy tiền cho gia đình mình. Bao gồm cô ấy làm lãnh đạo nhà nước, đều không dùng quan hệ của mình giúp đỡ con cái tìm công việc. Từ những chỗ này, chúng ta thấy được cô ấy hoàn toàn không có tư tâm. Đây là chỗ chúng ta cần học theo. Cho nên, thâm nhập hiểu được thế nào mới là chân thiện. Tiếp đó, thật sự làm. Vậy thì chúng ta tuyệt đối có thể tích lũy công đức rất lớn. Đời này sẽ không trôi qua uổng phí. Bởi vì đặc biệt trong thời đại này, tri thức bùng nổ, rất nhiều quan niệm đang được truyền đi, rất nhiều hiện tượng sai lặp đi lặp lại, lâu dần thành đúng. Vậy, nếu chúng ta không biết phán đoán, có thể trong rất nhiều cảnh giới đều không biết nên làm như thế nào. Mọi người trong quá trình tu học có gặp chuyện không biết nên làm thế nào không? Rốt cuộc nên làm như thế nào? Mọi người đều không có sao? Không có là không bình thường. Không làm mới không có. Có làm chắc chắn sẽ gặp hiện tượng do dự. Tốt, mấy ngày nay mọi người nếu gặp được, chúng ta cùng nhau thảo luận một chút. Vậy tới lúc đó hãy thảo luận thế nào là sai, lặp đi lặp lại, lâu dần thành đúng thì càng cụ thể hơn. Mà Liễu Phàm Tứ Huấn, tại sao sư trưởng bảo chúng ta đọc 300 lần? Là để chúng ta thật sự hiểu rõ rất nhiều đạo lý. Nhưng 2 năm đều trôi qua rồi, 3 năm trôi qua rồi, 300 lần thì sao? Cho nên vì hai chữ dây dưa này liền bỏ lỡ mất thời gian. Thật sự đọc 300 lần, rất nhiều vấn đề sẽ hiểu rõ ràng. Cho nên tu học quan trọng nhất là thành thật, nghe lời. Lời dạy bảo của sư phụ đều là lời dặn dò của người từng trải. Hộ niệm, thật sự làm sẽ thật sự thọ dụng. Khi chúng ta vẫn chưa rõ ràng làm vậy sẽ có được lợi ích gì, làm là đúng rồi. Cũng giống như người thợ giá nồi, ông ấy cũng không biết ngay cả niệm Phật sẽ đi về đâu, cũng không hỏi. Lão Pháp Sư Đế Nhàn dạy ông niệm một câu A-di-đà Phật là được, ông liền niệm theo. Không đơn giản. Trong tâm ông ấy không có bất kỳ suy nghĩ lợi hay hại nào. Niệm thì có được chỗ tốt gì? Ông ấy không hỏi. Ông chỉ biết sư phụ sẽ không hại tôi, nên thành thật niệm. Ngay cả một bộ kinh cũng chưa từng nghe, đã nghe lời, niệm 3 năm, đứng mà giảng sanh. Ngay cả hậu sự cũng không làm phiền người khác. Lúc giảng sanh, trong tay ôm cầm mấy đồng tiền. Tốt. Cho nên, sư trưởng dạy chúng ta đọc 300 lần là bởi vì chúng ta thật sự hiểu rõ đạo lý mới không. Cứ nghĩ rằng mình đang làm thiện, đâu biết đó là đang tạo nghiệp ác. Mà nói tới tu thiện tích đức, về phương diện thiện trong liễu phàm tứ huấn, thảo luận từ 8 góc độ. Chúng ta ôn tập một chút. Có chân thật, có giả dối, có ngay thẳng, có tà vại, có âm thiện, có dương thiện, có đúng đắn, có sai lầm, có lệch lạc, có chánh đáng, có lớn lao, có nhỏ nhặt, có khó khăn, có dễ dàng, có một phần, có viên mãn. Mọi người trả lời như vậy, thấy được, từng học qua liễu phàm tứ huấn. Cứ để ở trong lòng, thật hiếm có. Tốt. Mà chúng ta từ 8 góc độ này, hiện tại trong đầu mọi người có xuất hiện rất nhiều hình ảnh của thánh nhân không? Vừa nhắc tới có chân thật, có giả dối, có nghĩ tới thiền sư Trung Phong không? Người đọc sách hỏi ngài, lễ kính người, tán thán người là thiện, đánh người, mắng người là ác. Thiền sư Trung Phong nói, không nhất định là như vậy. Người phàm tâm tánh chưa được gột rửa, huệ nhãn chưa khai mở, phán đoán sai lầm là rất bình thường. Cho nên, Thiền sư Trung Phong chỉ ra, lợi ích cho người chính là diệt công, diệt công chính là chân thật. Lợi ích cho chính mình là diệt tư chính là giả dối. Làm việc thiện xuất phát từ tâm chân thành là chân thật. Còn chỉ bắt chước làm theo là giả dối, làm từ tâm là thật, làm ra vẻ thì đó là giả. Làm thiện mà không cầu quả báo là chân thật. Đó là tùy duyên, nước chảy thành sông, không phan duyên, đây là thật. Còn mong cầu quả báo là giả dối, quá tỏ vẻ, quá phan duyên, quá cố ý, đây không phải là rất viên mãn. Tốt, đây là chân thật, giả dối. Tiếp đó, có ngay thẳng, có tà vại. Trong đó có một đoạn, chúng ta có ấn tượng khá sâu sắc. Nếu thuần là tâm cứu đời, thì đó là ngay thẳng. Còn như khởi lên một chút tâm nịnh đời. Bạn một lòng một dạ vì xã hội này, đó là ngay thẳng. Nếu như trong quá trình này, còn danh văn lợi dưỡng, còn có nịnh đời, đây là tà vại. Nếu thuần là tâm thương người, thì đó là ngay thẳng. Còn như khởi lên một chút tâm hận đời. Thực ra chúng ta thấy, một người tức giận, hận đời, Tâm của họ là yêu ghét rất mãnh liệt. Ái này không phải là tâm yêu thương, mà là tham ái. Chuyện họ ưa thích thì họ vô cùng thích làm. Chuyện họ không thích thì bài xích, phê bình. Thích người nào thì vô cùng tốt với người đó. Không thích người nào thì đối lập, xung đột với người đó. Vậy họ đi làm việc tốt, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Tại sao vậy? Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Nếu thuần là tâm thương người, đó là người bình đẳng yêu thương tất cả mọi người. Họ hận đời, vậy thì người này không thật sự có tâm nhân từ. Họ vẫn còn rơi vào trong tình chấp, yêu ghét. Một khi yêu ghét, thì ưa thích người này, không ưa thích người kia, có thể khiến đoàn thể bị chia rẽ. Có thể sẽ bị cuốn vào trong những thị phi này. Vậy nhân hòa từ đâu mà có? Cho nên tu thân sau đó tề gia, thật sự có thể buông xuống tham sân si mạn, mới có thể hội tụ lòng người, mới có thể đoàn kết gia đình. Cho nên tâm thương người là ngay thẳng, tâm hận đời vậy nhất định phải buông xuống. Tâm sân hận này buông xuống tâm đố kỵ. Nhìn người không thuận mắt này. Cho nên thật sự tích lũy công đức thực chất chính là công phu buông xuống tập khí, công phu buông xuống phiền não. Nếu thuần là tâm tôn kính người thì đó là ngay thẳng. Còn như khởi lên một chút tâm bẩn cợt đời thì đó là tà vại. Thái độ cung kính, chân thành. Tâm bẩn cợt đời này, đó là rất hống hách ngạo mạn. Cho dù họ làm việc tốt, sau cùng vẫn lấy thành tích đi chèn ép người, đi khoe khoang, cuối cùng sẽ xuất hiện tệ nạn. Cho nên, từ thiên tử cho đến thứ dân, bạn làm việc trong các ngành các nghề phục vụ đại chúng, phải lấy tu thân làm gốc. Người quân tử chăm lo cái gốc, gốc vững thì đạo đức sanh. Cho nên là chân thật, là giả dối, là ngay thẳng, là tà vại, căn nguyên vẫn là ở tâm này, là giác hay là mê hoặc. Tốt rồi, sáng nay giao lưu với mọi người tới đây thôi. Cảm ơn mọi người.
Ban biên dịch, pháp âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.